tục rồi có cái thời pháp hồi hướng. Hồi hướng có nghĩa là mình đem cái công lao đó để mình hướng về cho ai. Chẳng hạn như bây giờ mình cầu nguyện cho chủ quyền Phật tổ, hay là mình làm cái lễ đó để cầu nguyện cho mình, hay là để cầu nguyện cho pháp giới chúng sinh, vân vân. Thì thường thường ta cái một thời kinh cũng vậy nữa, đều là phải hầu hướng. Thì thời pháp hôm nay chúng tôi sẽ giúp cho quý vị cái bài giảng về hầu hướng ở trong các kinh, có thể nói rằng gọn ra. Thì thiệt ra nếu mà chúng ta luôn luôn sống ở trong pháp vị cao thâm, quý vị chẳng hạn như sống ở trong cái đạo tràng hôm qua, nhưng cái ngày hôm nay quý vị mà tề tụ về đây mà luôn luôn tâm hồn mình sống được như thế này thì mau về cõi Phật, phải vậy không? Thì cái Phật đó là tâm sáng đó. Còn tại vì khổ lắm, nhiều khi mình sống mình nghe pháp như thế này, hoặc là mình làm lễ mà có cái tính cách theo truyền thống chánh pháp đó, hết quá rồi mình trở lại với cái nếp sống của đời thì nó lại cứ đủ cứ chịu, nó ràng buộc, nó bao vây, thấy không? Chứ thiệt là nếu mà mình sống được như thế này mà sống chừng tuần lễ là thấy tâm hồn của mình cũng lên được mấy thước rồi. Nếu mà mình sống như thế này mà 3 tháng hoặc 6 tháng 1 năm thì quý vị cứ ngủ đi, thấy không? Nó rõ ràng lắm. Cho nên người ta nhiều khi người ta phải hy sinh tất cả để người ta đến một cái chốn chưa là phạm hạnh, tức là cái nơi cái hạnh thanh tịnh để mà tu hành, hay là người ta gọi là phạm vũ, tức là cái ngôi chùa là già lam cũng là cái chỗ thanh tịnh, mình dễ tu dễ tiến. Còn tâm chúng ta nó kỳ lắm, nên Phật nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, Phật nói nếu tâm mình mà chưa chứng A La Hán á, đừng cho nên tin cái vọng tâm của mình, nó gạt gẫm mình từ hồi nào tới bây giờ, người nó phải hãi sợ. Cho nên luôn luôn phải gần gũi với Phật, gần gũi với chánh pháp, gần gũi với các vị tăng chân chánh tu hành, để cho cái vọng tâm nó khỏi gạt mình lắm. Gạt mà mình không hay, bởi vì nó ở sát với là chân tâm. Cái vọng tâm với chân tâm đó, có nhiều người ta tưởng là một, cái sự không có một đâu. Cái vọng với cái chân đó, bởi vì hiện bây giờ nó ở chung, cũng như nước đó, trong với nước đục. Cái người mà quan sát cho kỹ rồi thì thấy rõ ràng có cặn, có cấu, thấy rõ ràng nước trong nước đục. Còn những cái người mà mắt hơi mờ một chút, hoặc là đeo kính đen, hoặc là nhiều khi không thấy thì chịu, cứ nghĩ đó là cái tấm ướt của nước, chứ không thấy được là ở trong đó nó còn cặn cấu nhiều lắm. Thì cái Phật tánh, cái chân tâm với vọng tâm nó giống như vậy. Cho nên có nhiều người không biết rõ cái chân tâm là ở đâu, mà cái vọng tâm ở đâu, không biết nó nào trong tu. Nhờ những vị có tu tập một thời gian, có hiểu đạo một thời gian, thì lúc bây giờ cũng biết rằng những cái này mà nó hiện khởi lên đó là vọng tâm, chứ không phải là chân tâm. Do đó cho nên người bắt đầu người ta phải chuyển nó, ta kiềm thúc, người ta kiểm soát nó để đừng cho nó xâm nhập chung với lại chân tâm. Cái đó là cái khó đó. Thì tất cả những môn tu như là thiền mã là tịnh hay là quán, thưa quý vị đều là để. Thì cái thời pháp hôm nay là như thế này, chúng tôi sẽ nói nguyên văn này, kinh này thì coi như là dịch từ ngàn xưa tới bây giờ chứ không phải mới đây đâu. Thường thường các vị tu hành hay là các cái cuộc lễ thường thường đem ra giảng để chi, để cho báo tánh thấy rằng cần phải theo cái hạnh nguyện của các vị đi trước, con đường của các người đi trước đã thành đạt thì sao nó dễ. Thì đây chúng tôi giảng chỉ cho một bài, hai bài, ba bài, bốn bài, năm bài, quý vị nhớ nghe, nhớ năm bài này để mà tập hành. Cái bài thứ nhất á, là sở hữu thập phương, sở hữu lễ tán cúng dường phước, thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp luân, tùy hỷ sám hối chư thiện căn, hồi hướng chúng sanh
trong
Phật
đầu
tiên chúng ta thiền không ra. Đọc ra hữu nghĩa hữu sơ sơ rồi mới giải thích. Sở hữu lễ tán cúng dường phước, sở hữu đây chúng ta sanh ở cõi đời này đã mang thân, đã có những cảnh mà nó tùy theo thân chúng ta tạo ra, như nhà, như cửa, như ruộng, như vườn, như xe, như cổ, tất cả cái đó đều là sở hữu. Sở hữu là cái chỗ mà có, sở là đã có, bị có, được có, đã có, sở hữu. Lễ tán, nhưng mà bây giờ đây mình biết rằng thân Đức Phật chúng, thân tất chỉ cho chúng ta, nó chỉ là giả, nó đâu có thật. Mình nương ở nơi cái giả đó để mà tạo những công đức lành. Mình nhờ cái giả đó có thể đưa mình tới nơi tới chốn trong đời này. Cái chỗ nói là thân mình, phương tiện của mình, thì mình có nên giống như mình chiếc xe, mình khéo lái mà thì nó đưa mình tới nơi. Và nếu không khéo lái nó thì tự nhiên nguy hiểm lắm. Cho nên nó có cái cạn luật, luật luật là chỉ biết cách lái, lái sao đấy. Đường mà đường nó cỡ đường như thế này, như là ở đâu người ta dễ sẵn hết trên lái dễ đó. Còn quý vị mà đi qua mấy cái nước mà lái xe mà đi nước chẳng hạn, trên cái nước gây bia mà chúng tôi qua bên mấy năm trước qua bên tiền đảo ở bên Phi Châu á, cái kinh đô của gây bia là Phi Xa Xa ở Đà Nẵng, một cái thủ đô mà có hai ba cái đèn đỏ màu xanh. Mình anh ấy chạy, nếu là ai lắc thì ráng chịu rồi. Chứ còn cái chuyện nó không có lực lệ như bên đây đâu, ngộ lắm. Tự nói như vậy để quý vị thấy, nếu không có cách tu cũng khổ lắm. Nó phải có luật lệ, nó phải có mực ước, phải đâu đó nó rõ ràng thì dễ hơn. Do đó cho nên ta mới cần tu, là cần biết rõ giáo lý, cần biết rõ luật tâm đạo này vậy đó. Thì sở hữu lễ tán cúng dường phước, thường thường là tại sao có cái lễ, lễ tức là lễ lại. Cái người thân biết không em? Trời ơi, mình thấy thờ Phật cũng là thờ Phật bằng gỗ, bằng xi măng, có gì đâu. Mình lại sao mà thành kính, là còn bảo tàng nữa chứ em. Rồi còn vô cửa mắt, xúc miệng cửa nhà, có gì đâu, mình không nói đâu. Mình phải biết cách cách. Bởi vì đó là tượng trưng, đó là tiêu biểu. Thế không, tôi thiệt ra có nhiều người đang biết không nào, lại gì lại Phật sống á, hay là gọi lại Phật thiệt á. Còn Phật mà ăn chua nó phải Phật thiệt mà mình cũng ớt mà lại. Cái đó là chưa hiểu. Chứ thiệt là cũng như quý vị thấy không? Mỗi buổi sáng hay là mỗi tuần, sáng thứ hai, tất cả trong cơ quan, các cơ quan như trong quân đội hay là trong học đường, đều từ giáo sư cho đến hiệu trưởng đều ra phải đứng ngay thẳng hết, ngó lên một cái tấm vải không hơn không kém, hoặc màu vàng hoặc màu đỏ hoặc gì đó, quý vị thấy không? Mua một thứ là nguyên hết như trời trồng, quý vị thấy không? Đó. Đâu phải mình sợ tấm vải, đâu phải là mình sợ cái dây kéo lên, hay là đâu phải mình sợ cái tụ cờ đó, mà chính là cái quốc hồn quốc túy nằm trong đó chứ. Cái chuyện thờ phượng lễ là lễ quan, có một cái gì đó phải hiểu. Bởi vì các người chưa hiểu nó tại sao. Còn ngoài ra nói về cái lý lễ Phật nó còn cao siêu lắm. Lễ Phật tất nhiên là trở lại thành tâm cung kính để mà lo, cũng như là cung kính, lễ lại là cung kính nên sao? Cái Phật tánh của mình từ bấy lâu nay mình bỏ luôn rồi, bỏ hết. Mình có mang được cái tánh Phật mà bỏ hết, cứ chạy theo cái dòng đời, chạy theo tất cả những cái gì mà không đáng giải tỏa cho nó, mà cho cái ngay cả cái thân nữa. Cái thân, nếu chúng ta khéo thì chính cái thân này đưa cho chúng ta một đoạn đường khá dài. Nếu chúng ta không khéo, chính là tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp thì phải thọ quả báo, đó chắc không phải là đó, coi là chắc chắn. Do đó cho nên cái câu đầu lễ, sở hữu lễ tán, tán là cái gì biết không? Tán thán, khen ngợi. Lễ rồi phải tán thán, bởi vì cái sự tán thán khen ngợi nó không phải là như thế gian đâu, mà tán thán cái công đức của Phật quá sức. Ngài đã hy sinh trong tam a tăng kỳ kiếp. Quý vị nghĩ thêm một cái chuyện rất nhỏ, cái kiếp hiện tại của Ngài, Ngài thành Phật là một đông cung thái tử. Mẫu hoàng đã qua đời rồi, còn lại có mình phụ hoàng, mà bên cạnh đó là hiền thê Bào Nhiên và các xã tắc. Biết bao nhiêu cái sự thương nhớ, nhưng mà Ngài bỏ lên cái cân mà cân, Ngài thấy rằng cái cân của muôn loài chúng sanh nó nặng hơn là cái cân của gia tộc, đành phải ra đi. Có ai mà làm được việc đó? Thấy không? Nhiều khi ở trên đầu thì ra đi là tại vì giận quá, cái người nói anh tự nghe còn chưa hay gì rồi, hoặc là nợ nần trả chưa xong nó ra đi với cho nó xong, hay là bị người ta lai ở cái chuyện không đi chứ đâu rồi. Còn cái này Ngài không có cái gì đó, thấy không? Rồi có nhiều người người ta chưa nghĩ tới, người ta nói tại sao mà công thái tử ông đành đoạn quá, vợ như đó công chúa Gia Du Đà La là một người công dung nhân hạnh tuyệt rồi, rồi bên cạnh nữa là Đà La, rồi bên cạnh đặc biệt bề trên nữa là hoàng phụ hoàng. Và ta tại sao đành ra đi như vậy? Có nhiều người ta nói chẳng hạn như vậy là tan tận dùng những công việc kia, mình nghe mình cũng sợ luôn á. Chứ còn thiệt ra nói như vậy để chúng ta thấy thế, vì chúng sanh mà Ngài phải chọn một cái hướng đi, mà cũng chính vì cái hướng đi đó mới độ, mới giúp cho phụ hoàng, mới giúp cho hiền thê, mới giúp cho người con sau này. Chứ nếu Ngài không có cái chiến hy sinh ra đi đó thì nhiều lắm là cũng lẫn quẩn hưởng bao cái lạc thú đó không. Cho nên mới có cái câu kêu là xả nhất thiết để mà đắc nhất thiết, bỏ tất cả để mà được tất cả. Đúng, trong lúc mà Ngài ra đi như thế, thập sanh nhất tử. Ủa, thập tử nhất sanh chứ, ngược lại, thập tử nhất sanh. Nếu mà có một việc gì đó thì còn, nhưng mà không, thường thường thánh giới người ta đã biết cái đi rồi, ta tri bá niên tiền, tri bá niên hậu, tức là mình không. Cho nên Ngài đi ra đi rồi, chúng ta mới nhìn ra, chúng ta thấy như Ngài mất hết rồi, chúng ta thấy những gì thế không? Bỏ tất cả, chỉ có một cái hoàng cung có bao nhiêu đó thôi, mà bây giờ Ngài được tất cả, không tam thiên đại thiên thế giới. Bây giờ các Ngài có khi nào bảo ai xây chùa xây tháp thờ Ngài ở đâu? Mà cả năm châu bốn biển bây giờ, quý vị sang Hán Thành, Hàn Quốc, quý vị sang Trung Quốc, quý vị sang Nhật Bản, những ngôi chùa thờ Ngài còn hơn những đền chùa. Mình ở đây thì mới, mình không có thế nào so sánh được cái gì hết á. Nhưng mà sang đâu khác đấy không? Đó, tất nhiên là nó là bỏ tất cả để mà được tất cả. Rồi tới con. Thế, nếu mà Ngài chỉ nhìn nhận La Hầu La là con thì nhiều lắm là Ngài chỉ có La Hầu La hay là thêm nữa năm mười người nữa thôi, Ngài để bên thành đấy, Ngài xá tất cả cái đó thôi. Bây giờ hằng hà xá tất con da vàng, con da đen, con đủ kiểu hết rồi đó. Rõ ràng, quá rõ ràng, tức là bỏ tất cả để mà được tất cả. Còn nói tới cái danh vọng địa vị, nói tới cái gì nữa thì mình phải nói tới cái vấn đề đó, nghĩa là cũng biết. Thành thử ra nhiều khi mình không hiểu tại sao mình lễ rồi mình khen ngợi lễ tán đó, cúng dường phước. Nói tới cái chữ cúng dường này, quý vị thấy cúng dường đây nó sẽ đủ là cung cấp và nuôi dưỡng. Thì cung cấp và nuôi dưỡng nó có hai phần, phần vật chất và phần tinh thần. Thường thường ta gọi là cúng dường Phật. Thì cái chữ đó tại vì cái chữ của Trung Hoa rồi đọc theo cái giọng Hán Việt của mình là cúng dường, chứ thực là cung dưỡng. Tiếng Phạn kêu là dana, dana tức là cung cấp một cái gì đó cho người khác mà bằng vật chất hoặc là bằng tinh thần. Thì chẳng hạn như bây giờ thường thường ở trong đạo á, thì nói rằng quý vị Phật tử tại gia vì có phương tiện dễ dàng hơn thì lo cúng dường hoặc là chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng. Nhưng ngược lại, chư vị tăng già cũng phải là cung cấp nuôi dưỡng bằng món ăn tình. Tâm bình là đạo, người ta ở đời vậy thôi, nó buồn thế đó. Thành ra ngày xưa, do đó cho nên ngày xưa buổi sáng chưa tăng mang bình bát để khắc thực, thì khắc thực rồi phải sau khi ăn rồi là phải thuyết pháp, hoặc là phải giảng đạo, rồi phải hướng dẫn Phật tử để tu tập. Mà cái món ăn tinh thần thường thường người ta luôn cung cấp nuôi dưỡng cái món đó, nó quan trọng hơn là vật chất thì chỉ nuôi thân thôi, mà thân thì nó hữu hạn. Còn món ăn tinh thần nuôi tâm, tâm thì vô cùng. Thành Phật Tát Tổ, thành hiền nhân quân tử được là chính cái món ăn tinh thần phải có đó. Chúng ta chỉ dùng vật chất không mà quên món ăn tinh thần, đó là một điều mình thiếu. Sở dĩ bây giờ không có trực tiếp mỗi ngày mình được một bữa ăn tinh thần trực tiếp như thế này, thì mình nhờ coi kinh, coi sách đạo, mình nhờ cái gì băng. Nhưng mà coi sách thì khổ lắm, cũng gì đó, cũng giải đại. Đọc mà gặp tới mấy cái danh từ thì thôi, không hiểu làm sao đó. Rồi nói tới phần mà nghe băng, nghe băng cũng phải biết cái cách nghe băng. Tôi thì nhắc đó, tôi băng đem về điều đó, với lại nghe băng là thuộc chấm đá, có còn hơn không nữa không. Trước khi mà nghe như thế này trực tiếp, bởi vì có cái điểm lực của người giảng cùng cái điểm lực của mình, chịu khó là phải có điểm lực cho nó phóng ra, đừng để nó nằm ở trong đường ngũ lực nó, chứ phải phóng ra để chúng ta tiếp nhận cái điểm lực bên ngoài. Nhớ lâu lắm đó. Do đó cho nên cái câu đầu của cái bài kinh này là cái lịch sở hữu lễ tán cúng dược phước. Cúng dường phước đây tất nhiên là làm phước, bộ thì cung cấp nuôi dưỡng về phần vật chất dẫn trong phước. Nếu khi nào chúng ta muốn cao hơn nữa thì cung cấp về vật chất, chúng ta đừng nghĩ ta làm cái việc có bao nhiêu làm, đem cái công đức làm đó hầu hướng cho pháp giới chúng sanh, đừng nghĩ tới mình nữa. Bởi vì nếu mà nghĩ tới mình nữa thì trước sau mình được phước để mình hưởng. Thí dụ như bây giờ cái gì đó làm phước cũng chùa, hay là bất cứ là làm phước việc gì, thì tự nhiên quý vị mà không có cái tâm gọi là ba la mật thì dĩ nhiên là quý vị là mình làm nó được, thì kiếp sau chắc chắn là quý vị sẽ lên. Nếu là bên nữ cũng có thể lên làm một bà hoàng hậu, bên nam nhờ cái phước đó lên làm một vị hoàng đế, hay là các vị quan gì đó hưởng cái phước mà, thì hưởng cái phước từ mười ông vua hay mười ông quan, thì tu tiến phước vậy chỉ có một hay là nữa, chứ hầu hết là lo hưởng phước rồi tạo nghiệp nữa, tạo nghiệp thêm nữa. Mà thấy không quý vị, thấy thành thử thử ra phú quý học đạo nam, giàu sang học đạo khó lắm. Mình đỡ là mình ở đây mình trung bình đây nè. Chứ giả sử mà bây giờ quý vị mà tiểu phú mà khó đạo lắm, không bao giờ nghe nào cái trúng số, không mà lo ở nhà đến bạn chứ không cũng khó mà để nghe. Mà khi mà ai rủ tới còn hứa hé nữa, nó nên là bạn cùng vừa tự này nữa. Đó, thành thử ra do đó cho nên phải có, chúng ta làm phước không bao giờ mất. Chúng tôi thường nói với quý vị đó, nhất cử nhất động gì mà từ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình ra làm không mất cái gì hết. Chỉ cần cái tâm mình phải dùng, phải rộng lớn ra, đừng có ngàn mé nó nữa. Tức là trong danh từ nhà đạo kia là vô lậu phước, còn hữu lậu phước đó là mình cầu mong ta có, mà có lên mình hưởng cái phước hữu lậu của trần gian hết phước. Trong khi mình hưởng đó mình có tạo những cái gì nữa. Do đó cho nên những người đời trước có phước, bây giờ đây người ta muốn tạo thêm, tiến lên nữa là tạo thành phước vô lậu, nghĩa là không còn bị sanh tử luân hồi, gọi là phước vô lậu. Sở hữu được tăng công dược phước, thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp luân. Tất nhiên là tại sao thường thường Phật đây, quý vị phải hiểu như thế này nè, các bậc giác ngộ, thì giác ngộ cùng cực là chỉ cho chẳng hạn những cái Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn những cái bậc giác ngộ mà trung bình hoặc là khá chút thì gọi là các vị Bồ Tát hay là các vị La Hán. Còn các vị chân chánh tu hành học và tu và học đi song song từ nhỏ tới lớn á, thì người ta gọi là chẳng hạn như những cái bậc giác ngộ, đúng là giác ngộ, nhưng mà giác ngộ bậc tầm thường, bình thường, nó tùy hả? Thành ra cái chữ Phật, quý vị đừng có nghĩ là Đức Phật mới là gọi là danh từ Phật đâu, mà những bậc nào giác ngộ đều là Phật hết. Đó, điều chỉ có giác ngộ, giống như cái gương đó. Có người mà phải lao thiệt, không còn một cái bợn nhơ nào trong đó, thì đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn có nhiều người mới lao không được đó, cái gương nó cũng sáng như thường, nhưng mà chỉ soi thấy nó còn bợn, cũng là giác ngộ. Còn những cái bậc mà người ta bắt đầu người ta lao, lao gương, gương là chỉ cho tâm đó, còn lao là chỉ cho cái tâm tu tập, phun tung. Đó. Do đó cho nên khi mà gặp một cái bậc nào giác ngộ, mình nên thỉnh các ngài để mà chuyển bánh xe pháp. Quý vị thấy không? Chuyển bánh xe pháp, chuyển pháp luôn mà. Chuyển bánh xe pháp không phải nó mời các ngài lái xe cho mình đi đâu. Có nhiều người nó chuyển pháp luôn, tức là quay cái bánh xe là cũng như cầm lái rồi, cái gì nữa. Đúng, tôi còn muốn nghe mấy tháng trước này nè. Không phải đâu, ông ổng định nghĩa cái điều ra, ổng ở trên rồi. Chuyển pháp luôn là ta nói cái ý á, thường thường hay cái bánh xe mà nó lăn đều đều á, thì bao nhiêu cỏ nè, bao nhiêu nó nghiền nát những cỏ rác những cái gì đó, nghĩa là nó tiêu ma đi. Tất nhiên là nói rằng hãy cái bánh xe pháp mà thường chuyển thì cứ nâng nghiến nghiền nát cái phiền não cho mình và cái phiền não cho chúng sanh, phiền não dễ sợ. Nó trở thành đá, thành sắt, nó trở thành dễ sợ. Chuyển pháp luôn là ý chuyển bánh xe pháp. Cho nên đam ma chắc cha ma quá thành này, thì chúng ta nghe. Thì làm sao mình thỉnh các ngài đó để mà ở đào trụ thế, là ở trong thế gian này luôn luôn để chuyển pháp luôn. Thì đúng như thế này, nếu chúng ta hăng hái phát tâm mà nghe pháp thường xuyên như thế này, tôi tin rằng con đường tiến lên nhẹ nhàng, tâm hồn dễ lắm. Chỉ sợ mình nghe pháp nhưng mà cái giáo pháp đó lệch đi. Cho nên hồi nãy có một Phật tử lớn tuổi lên theo với chúng tôi, nó rằng đọc được cái kinh trong kinh Bali á, chúng tôi biết là kinh đó, kinh Pratnya Jala Sutta, tức là kinh Phạm Động hay là Phạm Võng. Thì cái kinh đó Đức Phật nói, ngày Đức Phật còn sống rồi, là ngài đưa ra nó có 62 cái tà kiến. Thì vị Phật tử đó hỏi cái kinh đó có nên phổ biến lúc này không? Thì tôi cũng lặp lại đó, lúc này nó có bộ tà kiến tà gì quá, nó đủ động quyền đến đủ thứ hết. Thì tôi nói rằng cái chuyện thiệt ra thì cái kinh đó lúc nào cũng phải phổ biến hết á, mà tại vì hoặc là mình ở đây chưa có, mà thiệt ra trong đó những cái danh từ khó lắm, tôi biết đó trong kinh Bali ra, chính là những cái năm mà 61, 62, 63 chúng tôi sang Ấn Độ là học cái kinh đó trước đó. Thành ra chúng tôi nói được á, bởi vì cái kinh đó phổ biến để cho biết rằng đâu là tà, đâu là chánh, đâu là khiến chấp, đâu là để phá chấp. Rất còn. Thì nói như vậy để như thế nào? Khi mà chuyển được bánh xe pháp thì luôn luôn, hoặc là chúng ta hiểu được cái mặt thật của chánh pháp, của đạo lý, thì hãy cái mặt trái ai nói cho mình biết này. Biết cái này không phải đâu, không phải chánh hiệu đâu, cái này giả hiệu. Biết đấy không? Cũng như ta đưa cái thước mình đo vậy đó, mình biết. Hoặc là có khi mình nghe trong kinh hoặc là những cái bài pháp mà Đức Phật để lại, ngài chỉ nói cái mặt trái, chẳng hạn như cái chữ mà diệt đế đó, diệt đế đó, quý vị nhớ mà, khổ đế, tập đế, diệt đế rồi đạo đế. Chính cái chữ diệt đế đó, nếu không có người giảng thì ai cũng lầm hết. Bởi vì diệt là gì? Cứ nói diệt đó, nói cho đủ là diệt độ, tất nhiên là diệt hay là dịch đó là không tịch, không là không có gì hết, tịch không có cục cửa được. Hay là nhiều cái chữ dịch tật hết, thiệt là diệt đế là nhà này, diệt hết những cái xấu, diệt hết những cái phiền não. Đức Phật nói tới đó thôi à, mà hãy thường thường hãy diệt hết cái tối thì cái sáng nó hiện ra. Này không có nói cái vụ đó, thành ta hiểu lầm. cũng như hết diệt hết phiền não thì cõi lòng thường thanh tịnh. Quý vị thấy không? Đạo có nói cái mặt kia, cho nên chuyển pháp luân nó quan trọng lắm, để mình hiểu cái mặt trái hay là cái mặt thật của đức Phật nói ra. Tại sao? Vì nó thiên kinh vạn điển, học cũng phải học tới nơi tới chốn mới giảng kinh thuyết pháp được. Chứ việc coi quan chốt hoặc là học không mà không có hành, nói cũng không đúng. Cũng như là biết con đường đi đó mà cứ nói, nghĩa là nói trình nó còn chưa có bản đồ thôi mà chưa đi. Thành ra nó phải có một cái nó rõ ràng nhất là học rồi phải hành, chứ không trong ở trong kinh trong điển thì lại danh từ nhiều cái danh từ rất là khó. Ví dụ tôi đơn cử chuyện, ví dụ như hồi của Việt Nam mà chúng tôi còn nhỏ chưa đi Ấn Độ, thật không mấy tuổi biết thở đời đây mà cái câu kinh Công Phu Khuya đó, bát nạn tam đồ tu ly khổ. Tôi nghe thầy thiệt cũng lớn tuổi á, cũng mang số tuổi đụng cũng có Phật nào nói to vậy nè. Ông nói với Phật tử ra, nói nghĩa là bát nạn tam đồ tu ly khổ á, bát nạn là tám cái nạn, cảm nghe cũng được đi, tam đồ là ba cái đồ lâu thôi. Ở cái dân mà có 38 nạn 3 đồ lâu thôi là làm cu đi khổ hoài. Giảng kinh mà giảng ở đó thì sao thì tao hết ngõ hết rồi, thấy không? Cái cu ly là làm dân làm đường là khác cu đi khổ. Nói vậy thì sao thì hết rồi. Bát nạn là một cái pháp số danh từ quan trọng, tam đồ cũng là quan trọng. Cái chữ cu ly đâu phải là cu ly là người làm cu ly đó đâu. Đó, quý vị nghĩ thì nếu mà giải kinh giải kệ như thế thì làm sao mà chịu được nổi? Đó, thành tôi đơn cử một cái chuyện khó lắm chứ không phải. Cái, mà trong đạo á, mình làm có thể sám hối được, mà làm cho bá tánh người ta làm theo á, không thể sám hối mà tội nó nặng lắm. Tức là manh manh dẫn quần manh, chữ manh nghĩa là không được sáng đó. Mà người không sáng thì làm sao mà dẫn được đi trong các cái điểm đó đó. Cho nên một vị sư mà giảng kinh thuyết pháp tương đối phải học tới cái cỡ nào rồi phải thực hành nữa, vừa học vừa hành chứ không phải dễ đâu đó. Thì cái bà cái câu thứ nhì là thỉnh Phật tự tới chuyển pháp luôn, tùy hỷ sám hối chư thiện căn. Lúc nào chúng ta hiểu đạo Phật rồi, tùy hỷ là vui theo cái việc gì người ta làm, dầu là cái người đó hơn mình đi nữa cũng phải tùy hỷ. Đời nó khổ lắm, ai hơn một chút thôi, anh em ruột đấy nè, đừng nói chỉ em ruột nè, mà hãy ngó hơn chút là ganh tị. Phật dạy nên tùy hỷ tất cả, ở gia đình cũng thế, đến đạo cũng thế, ra ngoài xã hội cũng thế, đến quốc dân cũng thế, nghĩa là mình phải có cái đức tùy hỷ. Cho nên thường thường bốn chữ đi đâu á, tùy hỷ công đức. Quý vị thường nghe thầy nói đó, A Di Đà Phật đã hữu tùy hỷ công đức này chứ, là tùy hỷ. Thì trong cái câu này kêu là tùy hỷ sám hối. Những cái gì trước đây thiệt ra nói thì dễ đó, nhưng mà cái tâm tùy hỷ cũng không phải dễ đâu. Tôi đơn cử một chút chuyện để quý vị thấy. Anh em trong nhà học một lượt mà thi lỡ người em nào là người anh thấy chịu không nổi. Ở trong gia đình anh em ruột với nhau mà người anh thấy người em, hoặc ngược lại người em thấy người anh, mà được cái gì giàu hơn hoặc là sang hơn hoặc là giỏi hơn là thấy hơn anh rồi. Đó thì mình thấy không? Đi chùa cũng vậy, hay là ở trong đạo cũng vậy. Nghĩa là thấy, cho nên có nhiều người cúng dường không có cái vô lậu thôi, mà còn ngó người đi sau mình chứ cũng bạn đi thôi. Cái người đi sau nó cứ ngó chừng, người đi sau nó coi chừng người chừng. Ví dụ như là cũng nhiều khi phát tâm lắm, muốn ghi 50 mà sợ người đi sau họ ghét. Có à, thấy không? Thành phải ghi cái cỡ nào mà nhắm, cứ như thế đó mà thành ra cái chuyện đó không đáng vậy. Tôi theo tôi nghĩ á, nhưng mà khi thực hành mới thấy là quan trọng thêm đáng. Cho nên cái câu kinh này gọi là tùy hỷ sám hối. Sám hối tất nhiên là những cái gì trước đây mình hiểu sai hoặc mình làm sai, mình phải có cái tâm niệm ăn năn và sửa đổi, gọi là sám hối đúng không? Như thế ăn năn nghĩa là sau này mình sửa lại. Tôi nói đàng hoàng, chư thiện căn để mà làm cho các căn lành của mình mỗi thời gian được tăng trưởng. Căn lành đó là gì? Là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý. Căn lành ở trong 6 căn đó, cũng 6 căn đó mà mình không khéo, nó trở thành ác căn. Nếu mình khéo sử dụng thì nó trở thành thiện căn. Nhớ vậy đó thôi. Khéo tu thì nổi, cũng tu thì chìm, cũng ở nào đó hết. Đó, sở hữu tùy hỷ sám hối chư thiện căn, hồi hướng chúng sanh tập Phật đạo. Con này cao lắm, coi nghe vậy chứ mà cao lắm. Mình làm được, nếu là Phật tử, nếu là người biết tu á, thì mình làm tất cả những cái gì mà lợi ích cho mình, lợi ích cho người một chút á, là xin hầu hướng đi, không để. Bởi vì nếu mà để trong người mình á, thì mình hơi ỷ, mà ỷ nó ỷ lại, hoặc là ỷ thế, hoặc là ỷ công lao, thì cái phước mình nó lại hơi. Do đó cho nên mới có những cái danh từ vô danh vô tướng đó. Nhưng mà phải hiểu cái nghĩa chữ vô danh vô tướng, nó tới nơi tới chốn. Chứ còn mà nếu mà hiểu sơ sơ cũng được. Cũng có nhiều người nói thôi bây giờ ghi cho tôi cũng như vô danh vậy đó. Nói thì cũng muốn ghi vô danh, nhưng là còn hỏi thăm không biết là tiền tôi tới nơi tới chốn cũng có thêm nơi chốn hay không. Xem, nghe người ta nói vô danh vô tướng có phước hơn, nhưng mà trong tâm này nó cứ sợ ha, còn hỏi thăm nó điện thoại hỏi biết không có không, nghĩa là vị đại đức đã có nhận để cúng lên cái chuyện đó, thì cái đó cũng được. Mình hãy vô danh vô tướng là coi như là tất cả mình đều tùy hỷ hết, kêu là hầu hướng chúng sanh cập Phật đạo là như này. Ví dụ như chúng tôi là nói đơn cử liền là chúng tôi, ví dụ như trước chúng tôi nghĩ rằng thuyết là thuyết với cái bổn phận thiêng liêng thôi, chứ còn đừng có nghĩ là mình thuyết vậy là hơn những cái người chưa thuyết, hoặc mình thuyết như thế là nhiều hơn những người, cái đó không được. Rồi có cái tâm niệm là chữ hầu hướng á, cái đó là phước lành, giống như mình gom rồi mình hầu hướng cho tất cả chúng sanh, để mà cầu nguyện sao cho chúng sanh nhờ cái điển lực đó, cái điển lực về huệ nghiệp đó, về trí tuệ đó, để được phổ biến trong trần gian hết. Nhiều cái nghĩa chữ hầu hướng, bữa trước tôi có nói với quý vị đó, hầu tự hướng tha, hầu nhân hướng lã, hầu sự hướng lý, hầu tướng hướng tánh, cái nghĩa nó sâu lắm. Phải có một cái thời pháp nào phân tách để giảng hai chữ hầu hướng trong đời, quý vị thấy Đức Phật ra tu hành, khi thành đạo, khi thuyết pháp, Ngài thuyết pháp thiệt trên phương diện hình thức hơn 45 năm trường, nhưng mà cuối cùng Ngài nói rằng Ngài chưa từng nói một chữ. Đó, cho nên mới có cái câu kêu là kinh điển lưu truyền tám nhãn tư, học hành không thiếu cũng không dư, năm nay tính lại đà quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ. Đó, cái câu đó nó ăn khớp đó, đó để các ngài nhắc mình đó, mình nhớ nhịp chữ như đó, mà cuối cùng mình cũng đừng thèm nhớ nữa. Mình còn cái chữ như mà mình cần nhớ, chẳng khác nào cái người lên tới chót núi rồi mà cái chân vẫn còn dựa trên chót núi, cũng chưa được giải thoát đâu. Bây giờ phải bay không nổi thì nó rớt xuống ráng chịu. Phải tâm hồn phải cao hơn nữa kìa. Đạo Phật khó chỗ đó, đó khó lắm. Chúng ta chưa hiểu tới nào cái lý nhiệm màu của đạo Phật, rồi chúng ta chấp theo cái lý cũng bị một cái bệnh. Có nhiều người chấp sự là cái bệnh, mà chấp lý cũng là cái bệnh, thành ra phá được những cái bệnh chấp sự chấp lý đó đâu phải là dễ. Có nhiều người thì cứ lo cầu phước báo về hình thức, rồi đến từng chuyện còn ghi để cái mỗi ngày này đi làm được cái này kia kia này nói, rồi vừa thỉnh thoảng còn điện thoại tôi làm cái chuyện đó mấy vinh thôi biết ơn tôi đó nghe, trời không á nghe. Thì cái chuyện đó đang kêu là trước tướng, cầu danh làm phước thì thiệt ra mỏng manh lắm. Rồi còn có nhiều người nghe đi nghe giảng về, nói rằng không, bố thí cúng dường mà vô tướng, phước đức nó vô lượng. Rồi nghe chưa hiểu tới nơi đó, như nãy tôi nói đó, cúng chuyện đó. Bây giờ cũng đỡ thì mình cúng cũng tốt vậy chứ không phải không tốt đâu. Nhưng mà khi cúng rồi trong tâm này cứ thất tha thất thấu, vài không biết cái tiền này nó có nơi tới chốn hay không, thấy không? lý, nghĩa cái lý là nó không mà đừng có biên tên tôi, đừng có lấy lịch sư, đừng có lấy biên nhận gì hết tội đó. Nhưng mà thôi cứ lo hoài, không biết ngủ cũng được, bị cúng cho tiền khá lớn. Thấy không? Thì cái vô tướng hiểu cái lý gì cũng được nữa. Cái lý là cái tâm tự tại tự nhân. Cào lầm, cái đó là. Thì ở đây hầu hướng chúng sanh, một người con Phật làm cái việc gì? Từ việc hữu lậu cho đến việc phước vô lậu, từ việc tu huệ hữu lậu cho đến tu huệ vô lậu. Tu huệ hữu lậu là gì? Ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, bái sám, nhưng mà còn thấy mình tu, hoặc là thấy mình làm, thì cái đó gọi là cái huệ vô lậu. Còn hữu lậu đó, còn cái huệ vô lậu tất nhiên là làm mà không thấy mình làm, lúc nào cũng như lúc nào, lúc mình thực hành ngồi thiền thật sự cũng như lúc đi đứng ngồi nào nằm ngồi, lúc nào mình cũng thiền, thì cái đó mới là chánh hiệu đó. Cái đó gần bên Phật, nó gần hầu hướng chúng sanh cặp Phật đạo. Phật đạo đây tất nhiên là ánh sáng giác ngộ, đạo là cái ánh sáng chân lý, hoặc là sáng suốt giác ngộ. Mình phải hầu hướng cho chúng sanh, rồi hầu hướng cho cái ánh sáng giác ngộ. Mình làm là để thể nhập với cái ánh sáng giác ngộ đó, mình tâm hồn mình mà thể nhập được cái đó rồi là không còn nhân ngã bị thử, không còn kẻ quán người ơn, không còn biết kẻ thân người thù, mà người như vậy là giải thoát hoàn toàn. Còn người mà mới bớt kẻ thù thôi mà còn người ơn nhiều quá cũng không được. Ơn mà ơn nghĩa thế gian ấy, thì ơn một đậu nó trở thành quán ở trong đó. Cũng như thương mến là thương mến theo kiểu đời, theo kiểu thế gian đó, phải càng thương thì là càng tạo nghiệp, càng thương thì là càng đau khổ, thương nhiều để đau khổ nhiều. Quý vị ở trong đời quý vị biết không? Cái chuyện nó chắc chắn. Cho nên cái chữ từ bi của Đức Phật đó, ngài thương coi như là ngoài cái đó, mà ngoài cái đó mới thiệt là thương. Thương không còn nhân ngã bỉ thử, không phải là người này hôm qua giúp cái gì tôi là bữa nay tôi mới giúp lại là tôi thương, còn cái người kia hôm qua chữ tôi bữa nay để cho chết bỏ tôi không có thương, đừng có mong. Thì cái thương nó không được, mà được cái tâm bình đẳng như vậy đó anh, không phải là phải tu, phải tập, phải rèn, phải luyện, phải, nghĩa là nói một cách dễ hiểu là ôm theo cái gót chân của Phật mà theo luôn luôn như vậy, quả mới như vậy đó. Do đó cho nên một cái con cái bài đầu là bốn cái câu mà nãy giờ tôi giảng đó. Bây giờ cái bài thứ hai được tới năm bài. Nguyện tương dĩ thử thắng công đức, hồi hướng vô thượng chân pháp giới hồi hướng hết thêm. Tánh tướng Phật pháp cặp tăng già, nhị đế dung không ta mùi ấm. Đó là một bài thứ nhì. Nguyện tương là nguyện đen, không phải tương là tương trao mà. Tương mình nghĩa là đen. Nguyện xin đem cái công đức thù thắng này, cái công đức thù thắng là cái công đức, nói cho cái sự công đức rất là quý vị với công việc nó khác với phước đức. Nào là chúng ta từng danh từ của nó, danh từ nội trong nhà Phật mà mình hiểu nội danh từ không á là thấy cũng khó rồi. Hai chữ phước đức với công đức khác nhau. Phước đức á là làm những gì bên ngoài, về hình tướng, về coi là bên ngoài. Còn công đức là làm những gì bên trong, vô hình vô tướng. Cũng vì vậy cho nên khi mà tổ Bồ Đề Đạt ha, còn tiếp tiếp tăng độ chúng không biết bao nhiêu. Khi mà nghe tổ sư qua mình quá, mừng quá, hỏi tổ sư, bạch sư, tổ sư, tôi ở bên đây làm phước nhiều lắm, nào là làm chùa đúc chuông tạo tượng vân vân tất cả, dạ không biết có cái công đức nhiều lắm không, công đức. Thì tổ Bồ Đề Đạt ba ngày lắc đầu không giải này. Phải ngày chịu khó ngày giải chút, tại ngày mới qua ngày chưa xong ngôn ngữ mình không hiểu cái gì đó. Nhưng mà ngày khám giải thường thường thiền ta ít cái giải lắm. Ngày lắc đầu. Vua Lương Võ Đế thấy là rất lắm. Mình làm bao nhiêu năm mà mình thấy trong kinh nói rõ ràng hả, làm chùa thì được phước, làm như thế, nhưng mà không có rõ cái chữ công đức, cái chữ phước đức.
Tôi nói như thế, quý vị đừng đừng hiểu lầm mà tôi sẽ giảng thêm cho không hiểu lầm nữa, giống như vô lương giáo đế nữa. Thì nếu mà ngài chịu khó ngài giải thích một chút á, ngài nói phước đức thì có nhiều. Nếu mà đại vương mà làm đừng nghĩ cái việc làm của mình thì phước đức rất là cao và siêu. Còn nếu mà làm mà còn nghĩ á, thì có phước đức mà có thể dễ hết mỏng manh. Còn nói tới công đức chắc là chính mình tâm tạo cái đó ra chứ không phải không. Nói cho rõ hơn, tâm tạo ra mới có công đức. Ví dụ, như bây giờ mình hồi thiên, mình tu, mình luyện, trong tâm không còn một cái gì gọi rách rối hết á. Chính cái công đức đó, hoặc là tụng kinh mà tụng kinh tới cái chỗ vô tướng, vô nguyện, vô cầu. Thế còn tụng kinh mà còn tướng, còn nguyện, còn cầu thì cũng là cái trừ ra công đức. Công đức có nghĩa là mà phước đức còn được phước. Đó, quý vị nhớ. Nhưng mà tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài tu thiền cho nên ngài ít thích có giải thích ra không hợp, do đó cho nên tới đó mà vua không ủng hộ hộ pháp, quan dân gì nó lơ là, cho nên ngài phải diện bích 9 năm ở nơi chùa thứ năm, thay mặt trời dắt 9 năm trời để tu thiền, rồi đến chờ cái thời cơ gặp cái người nào mà thông hiểu được thiền mới thiền lại.
Xem như người thân, cúng dường thầy tổ cha mẹ và tặng phiếu.